tạp chí kinh tế.
30 năm kể từ khi giành được độc lập, 5 quốc gia tại Trung Á vẫn thuộc vùng ảnh hưởng của Moscow. Trong khuôn khổ dự án vành đai con đường, Bắc Kinh đã dùng thương mại, đầu tư và kể cả quân sự để chen chân vào Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan, vốn được xem là sân sau của nước Nga. Liệu rằng vùng đất giàu có tài nguyên này có trở thành cái gai trong quan hệ hữu hảo giữa Nga với Trung Quốc hay không? Tháng 10 vừa qua, Dushanbe thông báo cho phép Trung Quốc xây dựng một căn cứ quân sự tại biên giới giữa Tajikistan với Afghanistan. Sự kiện này đã làm dấy lên nghi vấn xung khắc lợi ích giữa Nga và Trung Quốc tại một khu vực mang tính chiến lược cao mà cả Hoa Kỳ lẫn Liên hiệp châu Âu cùng chẳng mấy quan tâm. Tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã long trọng tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ tại Bắc Kinh chung quanh dự án Vành đai con đường kết nối Trung Quốc với Nam Châu. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc một bài diễn văn quan trọng ủng hộ sáng kiến của Bắc Kinh tạo đà mới cho các hoạt động mậu dịch của các nước trong vùng Trung Á, mắt xích không thể thiếu trong dự án của ông Tập Cận Bình. Giới quan sát đã ngạc nhiên trước tuyên bố nói trên của chủ nhân Điện Kremlin bởi vì đầu tư và con đường tơ lụa mới của Trung Quốc có nguy cơ thu hẹp ảnh hưởng của nước Nga đối với năm nước Trung Á cả về kinh tế lẫn chiến lược. Trước hết cần nhắc lại, năm nước Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan trải rộng trên một diện tích khoảng 4 triệu cây số vuông với chưa đầy 70 triệu dân cư. Uzbekistan là quốc gia lớn nhất, chiếm đến 2/3 tổng diện tích của toàn khối năm nước Trung Á. Đây là một khu vực nằm kẹt giữa Iran với Nga và Trung Quốc, chịu ảnh hưởng về văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. 4 trong số 5 quốc gia trong vùng nói tiếng Thổ. Từ thập niên 1920-1930, Trung Á được đặt dưới vòng kiềm tỏa của Liên Xô và đã giành được độc lập vào năm 1991 khi chế độ Cộng sản Xô Viết sụp đổ. Moscow luôn xem năm nước Trung Á này là một mắt xích chiến lược về an ninh và đối ngoại. Trả lời đài truyền hình Pháp France 24, nhà nghiên cứu Michael Lovistone, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI và ông cũng là tác giả cuốn sách mang tên Nước Nga và Trung Á trước một sự chọn lựa. Nhà xuất bản L'Harmattan đã giải thích về mối quan hệ đặc biệt lâu đời của Nga với từng nước trong khu vực này.
Il y a plusieurs grilles de lecture. Le Kazakhstan, c'est le partenaire économique incontournable de la Russie en Asie centrale.
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Kazakhstan là một đối tác kinh tế không thể thiếu của Nga tại Trung Á. Quốc gia này cũng là một đối tác với năng lượng dưới nhiều khía cạnh. Kazakhstan vừa là một trạm trung chuyển dầu khí của Nga, vừa là nơi xử lý khí đốt và cũng là một đối tác then chốt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Thêm vào đó, với căn cứ không gian Baikonur, Kazakhstan và Nga hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực không gian. Ngoài Kazakhstan, thì Uzbekistan và Turkmenistan tỏ ra thận trọng với Nga. Tuy nhiên, Moscow đang khởi động lại quan hệ với hai đối tác này. Với Uzbekistan là từ năm 2016, còn với Turkmenistan là từ năm 2018. Riêng trong trường hợp của Kyrgyzstan và Tajikistan, thì đối thoại chủ yếu liên quan đến an ninh, đặc biệt là trong tình hình bấp bênh tại Afghanistan hiện nay.
Từ khi Liên Xô tan rã thì Moscow luôn đưa ra những sáng kiến để giữ Trung Á trong tầm ảnh hưởng của mình, như là việc thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2014, hay trước đó nữa là năm 2002 qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Nga vẫn duy trì căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kyrgyzstan và Tajikistan, đồng thời còn có ít nhất là 2 đơn vị thường trực của quân đội Nga đồn trú tại Kyrgyzstan. Về mặt kinh tế thì các tập đoàn dầu khí của Nga vẫn kiểm soát một phần lớn các khâu khai thác, lọc và chuyên chở để đưa năng lượng của Trung Á đến tận cửa ngõ châu Âu. Tuy nhiên, thực tế không thể chối cãi là Moscow không có phương tiện tài chính hấp dẫn như Trung Quốc. Kazakhstan, Uzbekistan và Turkmenistan đều có nhiều dự trữ về dầu khí và cần được khai thác. Trong lúc mà quặng mỏ, khoáng sản là những điểm mạnh của Kyrgyzstan cũng như là Tajikistan để thu hút đầu tư Trung Quốc. Trong bài nghiên cứu đăng trên mạng của tạp chí Arion News tháng Giêng năm ngoái, giáo sư Olga Alexievna, Đại học Quebec UQAM và giám đốc khoa địa chính trị tại Đại học Laval ở Canada, ông Frédéric Lasser ghi nhận là những nỗ lực của Nga nhằm duy trì đối thoại với Trung Á từng thuộc về Liên Xô cũ chỉ thành công một cách nửa vời do Moscow eo hẹp về tài chính. Trong khi đó, từ 2001, Bắc Kinh đã bắt đầu quan tâm đến các quốc gia giàu tài nguyên này. 2001 cũng là thời điểm mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được ra đời và đấy là điểm khởi đầu mở đường cho đầu tư của Trung Quốc vào Trung Á qua hàng loạt các dự án từ xây dựng đường ống dẫn dầu cho đến đập thủy điện hay là hệ thống xa lộ vân vân. Năm 2001, Trung Quốc chỉ chiếm có 3% tổng trao đổi mậu dịch của toàn khối năm nước Trung Á. Năm 2013, khi mà ông Tập Cận Bình lên cầm quyền và đưa ra sáng kiến một vành đai một con đường, thì tỷ lệ đó đã được nâng lên đến 25%. Nhà nghiên cứu Michael Lovistone, Viện IFRI đánh giá về hiệu quả của đầu tư Trung Quốc như sau.
Pour l'Asie centrale, il y a un effet bénéfique immédiat, c'est que ça braque les projecteurs et le cadre se prête à cette expression sur une région qui a été en marge.
Đối với Trung Á, những hiệu quả tích cực rõ ràng được trông thấy ngay lập tức. Đó là công luận chú ý đến một khu vực bị gạt ra bên lề tiến trình toàn cầu hóa. Đây là nơi không có thị trường chứng khoán, không có cửa ngõ ra biển trong lúc phần lớn giao thương quốc tế là bằng đường hàng hải. Thoạt đầu Nga tuy không trực tiếp nói ra, nhưng không có thiện cảm với dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Nhưng rồi, Moscow cho ra đời Liên minh Kinh tế Á-Âu năm 2014, với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan đã thúc đẩy tiến trình hội nhập. Kế tới, Tajikistan cũng xin gia nhập khối này. Năm 2015, một thỏa thuận giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu với con đường tơ lụa mới được ký kết và đây là hậu quả từ sau đợt phương Tây trừng phạt Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, đồng thời tố cáo Moscow gây bất ổn ở miền đông Ukraine. Nga tập trung nhiều hơn vào Sườn Đông, trong đó có Trung Quốc và các nước Trung Á. Đó là một cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Kremlin.
Mikhail Lovistone, tác giả cuốn Nước Nga và Trung Á trước một sự chọn lựa giải thích thêm, với những mức độ khác nhau, Trung Á đã dễ dàng mở rộng vòng tay đón Trung Quốc.
Oui, c'est le premier partenaire commercial de tous les pays d'Asie centrale à l'exception du Kazakhstan où
Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của hầu hết các nước Trung Á ngoại trừ Kazakhstan. Bắc Kinh cũng là nguồn đầu tư lớn nhất vào khu vực vốn được xem là sân sau của Nga. Trung Quốc đứng đầu trong số các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Turkmenistan, Tajikistan và Kyrgyzstan, nhưng đối với Uzbekistan và Kazakhstan thì Nga vẫn là điểm tựa quan trọng nhất. Bắc Kinh chủ yếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại các quốc gia trong vùng và tiêu biểu nhất là qua các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt, đưa thẳng năng lượng khai thác từ Turkmenistan hay Kazakhstan đến tận Hoa Lục.
Trong trường hợp của Tajikistan chẳng hạn, quốc gia này có biên giới chung 400 cây số với Trung Quốc. Dushanbe vừa qua đã bật đèn xanh cho Trung Quốc xây dựng một căn cứ quân sự. Cũng Trung Quốc, bạn hàng và là nhà đầu tư quan trọng nhất của Tajikistan, nắm giữ hơn một nửa tổng số nợ của chính quyền Dushanbe. Thế còn đối với nước Nga thì có tới hơn 1 triệu người lao động Tajikistan làm việc tại Nga và số này gửi tiền về nước giúp đỡ gia đình, khoản ngoại tệ đó tương đương với 1/3 GDP của cả nước. Những con số nói trên cho thấy là Trung Á chịu ảnh hưởng lớn đến mức độ nào từ cả hai phía Nga và Trung Quốc. Câu hỏi kế tiếp là ảnh hưởng kinh tế lớn mạnh của Trung Quốc kéo theo những hậu quả nào về phương diện địa chính trị đối với khu vực và đối với bản thân nước Nga. Hai nhà nghiên cứu người Canada Alexieva và Lasser cùng cho rằng Bắc Kinh cũng như Moscow đều muốn bảo đảm có được một vùng Trung Á ổn định. Bắc Kinh đã bác bỏ mọi ý đồ lấy đầu tư và thương mại để cạnh tranh, thậm chí là qua mặt Moscow, nhưng rõ ràng là Nga không có được phương tiện như Trung Quốc. Điện Kremlin đứng trước một thách thức mang tên con đường tơ lụa mới. Tuy nhiên, như chuyên gia người Pháp Michael Lovistone vừa phân tích, dưới áp lực của phương Tây, Nga đã bị trừng phạt, nên Moscow phải chọn giải pháp xích lại gần với Bắc Kinh. Kremlin kỳ vọng rằng Nga cũng thu hút được nhiều đầu tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước mắt, Bắc Kinh mới chỉ chú trọng vào một vài lĩnh vực như là năng lượng của Nga hay là dự án khai thác tuyến đường biển đi ngang qua Bắc Cực, cũng như là dự án đường xe lửa xuyên Siberia để đưa hàng Trung Quốc vào châu Âu và trong chiều ngược lại thì đưa dầu khí của Nga vào lãnh thổ Trung Quốc. Có điều như hai đồng tác giả bài tham luận mang tựa đề Trung Á tâm điểm hiềm khích bá chủ của Nga và Trung Quốc, thì trước mắt Bắc Kinh chậm thông báo giải ngân các dự án đầu tư hàng tỷ đô la vào Nga để thực hiện các công trình nói trên. Từ sau thông báo năm 2015 nối nhịp cầu giữa con đường tơ lụa mới và Liên minh Kinh tế Á-Âu, thế rồi sau bài diễn văn gây chú ý của Tổng thống Putin ở Bắc Kinh năm 2017, đối thoại giữa Bắc Kinh với Moscow về hợp tác tại Trung Á ít có tiến triển cụ thể. Điều đó chứng tỏ không một bên nào dễ nhượng bộ bởi vì lợi ích cả về kinh tế lẫn chiến lược đối với mỗi bên đều quá lớn.